tại cố chấp đây là con của mình, người kia cũng cố chấp kia là con của mình, hai cái đều là của mình, là thân, thì cái người không phải của mình tức là sơ, phải không? Còn cái tâm thân sơ thì không có cái trí, cho nên con mình quấy cũng vẫn bình, con người ta phải mình cũng vẫn ghét. Như vậy đó là trí hay là ngu, không thấy được lẽ phải là ngu, phải không? Cái ngu đó vì từ cái tâm tâm thân sơ, rồi phải quấy, rồi hơn thua vân vân, từ những cái tâm đó mà làm cho người ta mất cái trí tuệ. Bây giờ được cái tâm thanh tịnh, thì tâm thanh tịnh tức là cái thể thanh tịnh rồi, thì nhìn xét đúng với lẽ thật, đó là trí. Cái trí đó là cái dụng của sự tu. Cho nên muốn tu cho nó đến nơi đến chốn thì chúng ta phải có cái thể thanh tịnh, mà thể thanh tịnh tức là định, thiền định rồi mới tới trí tuệ, chứ không có thiền định thì không có trí tuệ, là chỗ đó đó. Vì thiền định cho nên cái tâm nó mới yên, mới thanh tịnh, từ tâm yên thanh tịnh nhìn ra mới thấy đúng lẽ thật. Còn nếu còn nặng hơn thua phải quấy thì tâm sao động, sao động thì không thấy được lẽ thật. Quý vị thử nghiệm lại trong sự tu của mình mới thấy cái chân lý nó nằm ở đó. Cho nên mới hiểu tại sao Phật dạy chúng ta phải tu thiền đó, như là giới định tuệ đó, định rồi mới tới tuệ đó. Định đó là thể, mà tuệ đó là dụng. Không có định là không có tuệ, mà muốn có định thì phải đừng kẹt hơn thua phải quấy tốt xấu thì nó mới định được. Đây hỏi thêm: đã nói vô niệm làm tông, chưa biết vô niệm là vô niệm nào. Nó vô niệm làm tông chứ vô cái niệm nào? Đáp: vô niệm là không tà niệm, chớ chẳng phải không chánh niệm. Nói vô niệm là không có cái tà niệm, chứ không phải không cái chánh niệm. Nhưng mà đây mắc kẹt tà niệm và chánh niệm, cho nên hỏi thêm: thế nào là tà niệm, thế nào là chánh niệm? Quý vị nhớ mấy cái chỗ này: có niệm, niệm có, niệm không là niệm tà, chẳng niệm có, không là niệm chánh. Đây nói có không là đơn giản, có không phải quấy hơn thua chừng dần, nghĩa còn hai bên đó là tà, còn không có những cái niệm hai bên đó là niệm chánh. Bây giờ quý vị thử, khi chúng ta không khởi nghĩ phải quấy hơn thua, không khởi nghĩ phải quấy hơn thua, lúc đó quý vị có cái biết rõ ràng hay không? Biết rõ ràng đó là có niệm, mình niệm đó là niệm chánh đó. Còn vừa khởi cái nghĩ đây là phải, kia là quấy, đây là hơn, kia là thua, thì đó là niệm một bên, nghiêng một bên phải bị quấy chúng dân, cho nên đó là cái niệm tà, tà là ở chỗ đó. Như vậy thì phải biết rõ, khi chúng ta khởi niệm, khởi nghĩ có, khởi nghĩ không, đó là niệm tà, chẳng nghĩ có, chẳng nghĩ không, đó là niệm chánh. Niệm thiện, niệm ác là niệm tà, chẳng niệm, niệm thiện ác là niệm chánh, cho đến niệm khổ vui, sanh diệt thủ xã, quán thân yêu ghét, thải đều là niệm tà, chẳng niệm khổ vui vân là niệm chánh. Cho nên kết thúc lại một câu hết sức là rõ ràng: niệm chánh, chánh niệm là vô niệm. Chánh niệm là vô niệm, còn có khởi nghĩ bên này bên kia là tà hết. Bây giờ quý vị khi mà ngồi lại nghĩ tới chuyện này chuyện nọ chuyện kia, phải quấy hơn thua, có không vân vân, thì lúc đó là chánh niệm hay tà niệm? Như vậy thì cả ngày chúng ta sống với cái tà niệm hoài, thấy không? Bây giờ một giờ, một phút, một giây nào đó chúng ta không giấy nghĩ có không tốt xấu phải quấy, mà chỉ là một tâm tri giác hiện tiền, thì đó là niệm gì? Niệm chánh. Như vậy thì niệm chánh có nghĩa là không có nghĩ, phải không? Khởi nghĩ thì nó đã tà mất rồi. Như vậy thì chúng ta tu mà nói định là gì? Tức là không có kẹt hai bên, không có giấy nghĩ. Giấy nghĩ thì kẹt hai bên, mà không giấy nghĩ tức là không kẹt hai bên. Mà không kẹt hai bên đó là định, đó là niệm chánh, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì không phải đợi ngồi thiền mới có cái niệm chánh, mà mình ngồi chơi, mình làm công tác mà không có khởi cái hai bên thì lúc đó mình đều ở trong chánh niệm hết. Còn giả sử mình ngồi thiền mà nhớ cái chuyện này, nghĩ chuyện kia, rồi buồn rồi giận đó, thì cái đó chánh niệm không? Ngồi thiền cũng tà như thường. Cho nên cái gốc của sự tu phải biết cho đúng, thì quý vị sẽ thấy nơi nào cũng là chốn chúng ta tu hết, trường hợp nào cũng giống như ngồi thiền hết. Chứ còn không hiểu thì chắc phải cái giờ này mới tu, giờ kia không có tu, mà giờ mình tu lỡ nó bị cái gì thất thoát không tu được thế thì buồn, thì cái đó cũng là cái thiệt thòi. Đừng thèm nghĩ như vậy. Chúng ta lúc nào cũng là tu. Giả như người buôn bán ở trong tiệm, mấy giờ tu có khách vô thì buôn bán gì đó cho họ, khách về ngồi đó chơi, ngồi chơi cái mình nói thèm nghĩ được mất gì hết, thì lúc đó có tu không? Thì đó là mình đang tu thiền, thấy không? Ngồi đó mà ngồi tu thiền, ngồi tại cửa tiệm mà đang tu thiền không ai hay. Chứ đâu phải đợi kéo chân kiết vào mới ngồi thiền, chính ngồi ở giữa chợ mà mình tu đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy biết tu thì chỗ nào cũng là tu, còn không biết tu thì dù cho ngồi ở trước bàn Phật cũng chưa phải là tu. Cứ nghĩ người này khen, người kia chê, vân vân hoài thì làm sao mà tu? Đó là những cái mà tất cả người Phật tử chúng ta nên biết cho thật rõ, hiểu cho thiệt kỹ, chứ đừng có lầm lẫn. Hỏi thế nào là chánh niệm? Đáp chánh niệm là chỉ niệm Bồ Đề. Hỏi thế nào là chánh niệm thì Ngài nói là chánh niệm là chỉ niệm Bồ Đề thôi. Hỏi Bồ Đề có thể được chăng? Đáp Bồ Đề không thể được. Hỏi đã không thể được làm sao chỉ niệm Bồ Đề? Giải thích Bồ Đề chỉ là danh tự giả lập, thật không thể được, cũng không có trước sau được. Vì không thể được nên không có niệm. Chỉ cái không niệm ấy gọi là chân niệm. Bồ Đề không có chỗ niệm, không có chỗ niệm tức là tất cả chỗ không tâm ấy là không có chỗ niệm. Như vậy đi tất cả chỗ, làm tất cả việc mà tâm không giấy chạy theo cái này, cái nọ, cái kia thì đó là đang niệm Bồ Đề, phải không? Đang niệm Bồ Đề tức là vô niệm, niệm mà vô niệm. Những lối giải vô niệm như trên đều là tùy sự phương tiện giả lập danh tự, vẫn đồng một thể, không hai, không khác. Cốt biết tất cả chỗ không tâm tức là vô niệm. Khi được vô niệm thì tự nhiên giải thoát. Vô niệm là giải thoát trên gì hết. Như tôi nói, ví dụ khi nãy hai người đi coi đá banh, mà một người thì đặt mình ở đội bên này, đội bên kia để thấy thắng bại, còn một người không đặt gì hết, coi là coi thôi. Thì như vậy cái người đặt bên này bên kia đó, mình thuộc cái bên này, mình thuộc cái bên kia đó, thì sau khi coi rồi trở về hoặc là hoan hô hoặc là buồn, buồn thiêu. Còn cái người mà không đặt bên này bên kia thì trở về sao? về cách tự nhiên. Như vậy phải buồn phải vui theo cái thắng cái bại thì đó là chưa có giải thoát, chưa có tự do, phải không? Còn mình lẫn coi ai thắng cũng được, ai thua cũng xong, không dính gì với mình hết, thì mình giải thoát. Ở giữa cái sân băng mình coi người ta đánh đá như nhau, mà về mình cũng tự tại, không dính gì hết là tự tại. Mà tự tại đó là giải thoát. Bây giờ quý vị thấy mình giải thoát chưa? Giải chưa? Chắc chưa giải. Vì vậy mà chúng ta phải tập. Tập làm sao ở giữa cuộc đời này mà chúng ta tự tại, giải thoát, thì đó mới gọi là khéo tu. Chứ còn chúng ta tu mà càng tu thì càng cột, càng trói, thì cái tu đó nó không đi tới đâu hết. Có nhiều người tu thì coi miên mật lắm, mà chấp thì cũng nặng nề lắm, phải không? Cái gì theo ta, nghe lời ta thì cái đó thánh thiện, cái gì khác cho ta thì cái đó phản đối này kia, thì tu vậy có giải thoát không? Dạ, tu đó là cũng đa niệm chứ không phải vô niệm. Mà đa niệm thì không làm gì có giải thoát. Giải thoát chỉ có khi nào chúng ta vô niệm, không dính bên này, không kẹt bên kia, tức là không có tất cả niệm tà, đó là vô niệm. Mà vô niệm thì đó là giải thoát. Khỏi tìm cái giải thoát ở đâu hết. Ngồi ở giữa nhà, giữa thiên hạ mà chúng ta khi giải thoát không có niệm nào thì vui hay buồn? Thì chúng ta cứ cười và tự nhiên thì chứ không có gì phải buồn phải lo hết. Còn nếu chúng ta đặt chúng ta phải thế này, phải thế kia, thế này mới được, thế kia không được, dần dần đặt nó như vậy thì chúng ta thấy sự trói buộc quá nặng nề. Mà trói buộc nặng nề thì không làm sao giải thoát nổi. Đó là cái chân thật trên đường tu. Quý vị thấy rõ chưa? À, thấy rõ rồi. Thì hôm nay bởi vì những cái này là khó, giảng cho hiểu để ứng dụng tu thật là khó, cho nên tôi phải giảng kỹ, quý vị nghe cho rõ, ứng dụng. Tôi không muốn giảng nhiều mà muốn cho quý vị nhớ sâu, hành cho được. Vì vậy mà tới đây là nghỉ, rồi tháng tới sẽ tiếp. Bây giờ tôi báo tin tháng tới, tháng sau giảng ngày 26 tháng 2 dương lịch, nhằm ngày 22 tháng giêng âm lịch. À, như vậy tới ngày 22 để giảng tiếp nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.